nhận xét tâm lý mình thấy, nếu quý vị đây vị nào đã từng xuất gia rồi biết, tại quý vị chưa từng xuất gia, tôi nói khi mà một ông thầy đó mà ông mê đắm một cái nữ sắc nào đó, cái ông thầy đó đối với Đức Phật đó, tất cả những sự tin tưởng, tất cả những sự kính trọng nó vẫn còn nguyên vẹn, và nhiều khi nó còn tăng lên nữa. Nhiều khi ông muốn chống chọi lại nó, ông còn phải nương vào Đức Phật nhiều nữa. Nhưng mà một ông thầy á, danh vọng lớn, vua chúa sợ, tiền tài nhiều, có thể quên mất Phật như chơi. Cái điều đó quý vị không biết à? Có thể đôi khi sửa luật của Phật luôn nữa, để cho nó hợp với quyền lợi của mình. Một ông thầy á, ông giỏi mấy giỏi, ông phạm vào nữ sắc rồi đó, ông không dám kiêu mạn nữa. Ông luôn luôn cảm thấy hổ thẹn. Một ông thầy không bao giờ phạm vào nữ sắc, ông thầy đó rất kiêu mạn. Cái điều đó quý vị cũng thấy. Thành ra nghĩ đi nghĩ lại mà coi, tại sao Đức Phật nói như vậy? Và cái thời mạt nó là như vậy đó. Đó là cái mà nghĩa là nói đúng. Cái vấn đề mà Đức Phật nói ra là cái nghĩa của nó là tích chứa. Bởi vì cái người xuất gia là cái người mà phải xả hết đi. Nhưng mà khi mà mình tích chứa quá nhiều tiền tài, danh vọng, bạc tiền, đủ thứ hết, đó là cái sự tích chữ nó quá nhiều. Và trong đó nó phát sinh đủ thứ hữu lậu, đủ thứ tham lam, đủ thứ tham dục, nó có mặt trong đó. Mà nó nguy hiểm cho chính mình. Bởi vì cho dù trong một đời này của mình cố gắng mà không phạm cái giới nào, thì kiếp sau mình cũng quen với cái đời sống giàu có, danh vọng, bạc tiền, tức là thuộc về năm dục. Lúc đó mình không còn tu trong đời sau nữa. Và cái người mà hưởng những cái đó mà thỏa mãn lên á, thì cái người đó dễ quên con đường đạo, quên Đức Phật. Mình thấy Thủy Sám ngày Ngộ Đạt á, chỉ nảy sinh một chút niệm thôi là quả báo nó tới liền. Đó là bởi vì ngày Ngộ Đạt đó là một bậc chân tu, một bậc tu hành chân chính thực sự, mà chỉ vào cái ngũ dục mà thấy nó quá mức, vua trọng mình quá mức như vậy, mà nó nảy sinh lên một cái niệm thọ nhận thôi là nó bị rớt liền, nó bị đọa liền. Trong khi phạm nữ sắc á, mà nếu mà mình gọi là mình bị nữ sắc lôi kéo, mình không có phạm giới, mình xả giới, mình về, đối với Đức Phật không có một cái lỗi lầm gì hết, lần sau đi thọ giới lại. Đây là mình cho mình thấy Đức Phật nhìn nó như thế nào. Quý vị Phật tử nhìn nó khác. Đức Phật cũng vẫn nói vấn đề nữ sắc là chướng đạo. Đức Phật luôn luôn quở cái vấn đề mà đó. Nhưng mà nói cho mình biết là cái ngũ dục á, nó không phải chỉ có nữ, nó còn tiền tài, danh vọng. Đó, nó không phải chỉ có sắc đẹp, tiền tài, danh vọng, ăn ngủ, nó còn có bao nhiêu cái đó nữa mình không biết. Và những cái đó nó kéo một cái vị thầy tu lệch lạc và xa đọa như thế nào mình không hay. Bởi vì con người mình vốn ở trong ngũ dục, ham ngũ dục, ham danh, thấy ai có danh thì sợ, cho nên mình không nhận ra được. Thành ra như vậy đó, cho mình mới thấy là đó là mình nhận xét qua cái ý nghĩa của tham dục. Nó không đơn giản chỉ có vấn đề là nam hay nữ, mà nó còn nhiều thứ. Thế cho nên vì vậy cái người tu đạo đó, cái vấn đề mà nó khó khăn của người tu đạo đó, khi mà càng đi dần đến cái gốc để mà mình vượt qua khỏi cái nghiệp lực của cái cõi này đó, thì nó vẫn là cái dục. Mà đối với người đời đó, dục đó, nó không phải là lỗi lầm, trừ phi nào nó bất hợp pháp thôi. Cho nên mới có nhiều vị thầy tu mê quan niệm rằng Dục không có phải là pháp chướng ngại đạo. Vì vậy mà Đức Phật mới của. Nếu mà mình không vượt qua được dục, mình không bao giờ thấy ra được chân lý. Mình bị nô lệ ở trong đó, làm sao mình thấy được chân lý? Cũng như không bao giờ mà mình được thoát ra. Quý vị thử tưởng tượng mình là một tên nô lệ của một cái tay mà buôn nô lệ, hay một tên tay chủ nó rất là mạnh mẽ và nó rất là ác. Mình ở trong chết, ở trong cái ngục tù của nó mà làm nô lệ cho nó như vậy. Và đời ông, đời cha cho đến đời mình không thấy mình là nô lệ nữa. Mình thấy nó như một sự đương nhiên, là ông chủ nó như là thượng đế rồi đó. Mình là một người phải phục tùng. Mình không thấy mình là nô lệ nữa. Bao giờ mình phải vượt qua được cái nghiệp đó, mình mới thấy rõ cái chân lý, cái sự thật nô lệ của mình. Mình ở trong cái dục, mình cũng thấy nó là khổ, mình cũng thấy nó là ràng buộc, mình cũng thấy nó là kinh khủng. Mình phải vượt ra khỏi nó, mình mới thấy ra cái chân lý phiền não của nó như thế nào. Cho nên vì vậy, nếu mà mình cho là dục không có chướng ngại đạo, là mình không bao giờ đạt được chân lý hết. Vì vậy mình phải vượt qua được dục. Cho nên Đức Phật có thiếu gì phương pháp để mà đối trị dục. Nên đó là những điều mà chúng ta hiểu trong Phật Pháp vậy. Vì vậy Đức Phật, những ai muốn giải thoát là một, những ai muốn thấy là chân lý là hai, thì dục nó là một cái chướng ngại. Đối với lại những người căn cơ bình thường mà muốn theo đạo, không muốn theo đạo thì dục cũng phải chướng ngại, mà muốn theo đạo dục cũng là một chướng ngại. Có nhiều người muốn xuất gia để theo đạo, gia đình cản. Có nhiều người đi xuất gia rồi, gia đình kêu về, tình cảm gia đình lôi cuốn quay trở về. Có nhiều người xuất gia đi trên đường đạo rồi, vì dục đó bỏ con đường xuất gia. Thành ra nó là chướng ngại. Nó chướng ngại cho người bình thường, và nó chướng ngại cho những người mà muốn đi đến cái chỗ thấy được chân lý nữa, và giải thoát nữa. Dục là ràng buộc. Dục cho nên mới có mẹ cha, anh em, họ hàng, bà con. Nó là sự ràng buộc, làm sao kêu là giải thoát được. Cho nên những người muốn tìm giải thoát, những người đó mới thấy rõ dục là chướng ngại đạo. Những người muốn thấy là chân lý mới thấy rõ dục là chướng ngại đạo. Và những người muốn đi vào con đường đạo mới thấy dục là chướng ngại đạo. Còn không có những ý muốn đó thì dục không có tội lỗi gì hết. Nó là một cái bản chất của con người, một cái sinh hoạt về sinh lý của con người. Thành ra khi Đức Phật nói mà đả kích dục, Đức Phật lên án dục, đó là Đức Phật nói cho những vị đệ tử đi theo con đường giải thoát và những vị muốn thấy chân lý. Mình phải hiểu vậy, chứ không phải nói bất cứ ai, Đức Phật cũng nói. Và những ai muốn đến với lại con đường đạo, Đức Phật mới nói vậy. Còn những người ta còn ở đời sống tại gia, Đức Phật không có nói dục là chướng ngại đạo. Thì như vậy, cho mình nhìn kỹ lại đó, cái danh vọng, cái tất cả những cái đó, cái tiền bạc, cái gia sản của cải nó, mấy cái đó đó, thực sự ra nó mạnh mẽ và nó làm lệch lạc cái tinh thần của mình. Chứ cái dục ái á, nó chỉ chướng ngại đạo, nhưng mà nó không, có thể nói nó không làm lệch lạc. Trừ phi mình nói lên một câu là dục không có cản ngăn đạo, đó mới thành chướng ngại. Mình thấy là, tôi thấy vậy, tôi thấy tất cả những vị thầy tu nào mà phạm vào cái đó, tôi thấy lòng tin của họ, sự tôn kính của họ và cái lý tưởng cao đẹp của họ đối với đạo nó vẫn còn nguyên. Còn mình thấy cứ mà được ca ngợi, cung kính, nói gì rồi nói thẳng gì thì vô thượng sư Thanh Hải. Nếu quý vị theo dõi từ đầu, hồi đầu chỉ là cô Nico thôi, cũng nói Đức Phật, cũng ca ngợi Đức Phật này nọ, nhưng mà chúng đông với chúng cứ ca ngợi, chúng cứ còn mỗi ngày vào chắp tay ca ngợi, ca ngợi vạn tuế tung hô, viết cái xưng mình vô thượng sư, nói diễu luôn cả Đức Phật. Mình thấy cái cung kính, cái danh vọng nó nguy hiểm như thế nào. Mà cái kết cùng lại á, cái người mà khi người ta đạt được quyền hành hết rồi, người ta không sợ ai nữa hết á, lúc đó người ta trở lại với cái dục sắc. Có nhiều những cái kẻ độc tài á, bởi vì cái tham vọng của nó lớn, nó mạnh, thành ra nó dứt khoát, nó muốn lấy lòng tất cả mọi người, chinh phục mọi người, dứt khoát không đụng đến nữ sắc. Thành ra ai cũng khâm phục hết, ai cũng nghe theo hết. Nhưng khi nó thành đạt rồi á, nó được hết tất cả những cái quyền hành trong tay rồi đó, nó mới trở lại cái nữ sắc. Thành ra Thanh Hải Vô Thượng Sư rốt cuộc cũng lập gia đình, lấy chồng, đám cưới linh đình. Thành ra mình phải hiểu như vậy. Các nhà độc, các nhà vua chúa thời xưa, cái lúc mà người ta nói thời nhà Hán với lại Hán Sở tranh hùng, cái lúc mà Lưu Bang, Lưu Bang là một người háo sắc, nhưng mà khi mà Lưu Bang mà đánh lại với Hạng Võ mà chiếm được cái, những cái đất nước đó, Lưu Bang vào cái cung thành thì tôi không nhớ rõ cái chi tiết, Lưu Bang không hề đụng đến một nữ sắc nào hết. Thì lúc đó Trương Lương mới nói là Lưu Bang chắc chắn sẽ lên làm vua, chắc chắn sẽ lên làm vua bởi vì cái yếu tố đó, tức là Lưu Bang chịu dẹp qua những cái tính tình háo sắc của mình, thì như vậy sẽ lấy được lòng dân lên làm vua. Không phải lòng dân mà lòng của những người bộ hạ. Thì chính vì mình cũng thấy đó là cái điều mà mình nhận xét về cái dục ở trong cái cõi này, cõi con người, thì nhìn, nếu nhận xét nhìn theo đạo Phật như vậy. Vì vậy cho nên phải nói là mình cũng thấy đặc biệt cái việc nhận xét thêm vấn đề nữa, những cái người mà người ta khô khan về vấn đề nữ sắc á, thì người ta rất là khắc nghiệt và ác, rất ác. Những cái anh mà, những cái người mà nó háo sắc á, nó cũng có thể ác, cũng có thể có người ác, và cũng có rất nhiều người hiền. Nhưng mà tất cả những cái người mà nó nghiêm chỉnh với cái sắc đó, thì 10 người ấy thì cũng phải đến 8 người là nó ác. Những nhà độc tài khi nó cầm quyền rồi thì nó chạm đến sắc nhưng mà nó vẫn ác. Thì mình phải nói rồi đó, mình phải nhận xét đấy, để cho quý vị nhận xét và biết đó, cái tâm tính của con người như thế nào. Con người là từ dục ra, con người nào cũng phải có bản chất dục, nó mới là con người. Mà những cái người mà họ kềm chế những cái đó vì cái tham vọng này nọ gì đó, thì mình phải biết người đó nó là họ tham vọng lớn lắm, lợi hại lắm. Và mình cũng thấy một điều là trong bất cứ cái lịch sử bên Tàu, cái triều vua nào mà có những tay lộng quyền mà là những công công á, tức là những hoạn quan đó, quý vị biết không? Là khó có ai mà địch nổi lắm. Mình biết là Tần Thủy Hoàng nó bảo chúa như vậy á, mà sau Tần Thủy Hoàng là ai là người nắm quyền? Đó là Triệu Cao. Triệu Cao là một công công hoạn quan, mà tể tướng của Tần Thủy Hoàng là Lý Tư, nó giỏi vô cùng, một nhà rất là văn học đại tài, chính trị này nọ nữa, mà Triệu Cao thịt như chơi. Bởi vì Lý Tư vẫn có gia đình, vẫn có vợ con. Cái người mà nó có gia đình, nó có vợ con, nó ít nhiều gì nó cũng có cái lương tâm là thương vợ, thương con, thương này nọ. Cái anh mà anh không có cái gia đình cái gì hết á, anh nói anh chỉ có cái duy nhất là cái mục tiêu của anh phải đạt được cho bằng thôi, mà anh có cái gì phải quan tâm hết á. Thành ra anh lợi hại hơn nhiều lắm. Thành ra nó mới có cái câu chuyện mà cái anh hoạn quan đó, nó anh nói với lại một cái anh võ sĩ mà vào theo anh đó, anh võ sĩ đó lại thương một cái cô gái cách mạng. Anh hoạn quan anh bảo chứ, anh chỉ nói với lại cái anh võ sĩ ấy mà chứ, mày biết không, tao mà sở dĩ mà tao lên được cái địa vị ngày hôm nay đó, là bởi vì tao không bao giờ đụng đến nữ sắc ấy. Nếu mà mày muốn như vậy, mày liệu chừng đừng có thương gì nữa hết á. Cái ý vậy đó. Để là cho mình biết là đó, thành ra đó, con người của mình luôn luôn trách, luôn luôn kết án, luôn luôn nghĩa là bắn thụt cả ông bỏ bom với những người, với những vị thầy phạm vào nữ sắc. Nhưng mà mình không biết cái dục nó còn lợi hại như vậy, cái tham lam, cái tham dục còn lợi hại, nó còn nhiều mặt, nó còn kinh khủng lắm, mình không hay biết. Mình chỉ có biết một cái rất đơn giản, và đôi khi cái đó lại không có lợi hại chút nào hết. Một cái người phạm vào nữ sắc, người đó không có lợi hại, người đó mất tất cả những năng lực để làm những cái chuyện kinh khủng. Thành ra đó, con người của mình ở đời đó, mình, chúng tôi nhớ xưa có một ông anh, tôi cũng nói, tôi cũng bảo tôi cái gì cũng chê, người ta cũng vĩ nhân, mình cũng chê, vĩ nhân trên thế giới cũng chê. Thì lúc đó tôi mới nói thì tôi biết Đức Phật thì tôi chỉ ca ngợi Đức Phật thôi, còn vĩ nhân trên thế giới tôi bảo vĩ nhân trên thế giới thì nếu có điều hay tôi đâu có chê. Chẳng qua mà ông anh tôi cũng nói như vậy là bởi vì ví dụ như là tôi bảo là tất cả những người, người ta làm quan to chức lớn này nọ gì, thực ra chẳng có đáng gì để cho mình phải kính trọng, mà mình phải coi chừng thì đúng hơn. Thành ra ông ấy nói tôi chê. Tại vì sao vậy? Ông vua, ông gì đi chăng nữa, ông cũng như mình thôi, mà ông lại nắm quyền như vậy nữa, thì mình phải coi chừng. Hỏi quý vị chứ mấy cái thế chiến diễn ra, ai là người tạo ra thế chiến nữa? Hoàn là mấy tay tổng thống cái gì không, thủ tướng cái gì không? Tại sao mình phải sợ những người đó khi những người đó nó rất dễ dàng tạo ra những cái đau khổ cho mình? Tại sao mình phải sợ những người đó khi mà những người đó nó có thể nó hà hiếp mình vô cùng? Mình có Đức Phật quá lắm mà tôi theo Phật à, quá lắm mà tôi có lối thoát mà. Thành ra trong đời này mà mình quy lụy như vậy thì vô tình mình gieo những cái chủng tử của tham, của sợ hãi, sợ hãi cái ngũ dục. Thành ra đời nào sinh ra cũng bị hà hiếp, đàn áp, cũng gặp phải những cái nhà lãnh đạo mà nó toàn là nó đì mình ra, nó làm mình đủ thứ khổ đau. Là do bởi vì kiếp nào mình cũng cứ sợ mấy cái đó mà. Và mình cũng ca ngợi, ca tụng, thành ra nó không thoát. Thành ra đã có cái miệng lưỡi để ca ngợi ca tụng á, đi ca ngợi Đức Phật, mình là con Phật mà, nó công đức vô cùng, và mình sẽ có những năng lực rất mạnh để mình khỏi phải sợ nữa. Mình không chịu bao giờ tu tập mấy cái đó hết, mình cứ thả, và Phật tử mình cứ thả con người mình nó theo dòng đời như vậy thì sợ hãi cái gì nó giống y như những người thế tục khác. Thành ra như vậy mà mình không chịu xét lại. Đó là những điểm mình nhận xét về vấn đề dục. Mình biết là nó chi phối và nó hoạt động trong cuộc đời ra sao. Đó cũng là cái điều để mình hiểu vậy. Thành ra cái chuyện, câu chuyện đó, cái vị đó trở về, cái vị đó không phải để làm, trở về để thành một ông thủ tướng, một ông vua, cái nhà thầy tu đó. Bởi vì cái nhà thầy tu đó đó có cái tâm kính trọng Phật và Phật Pháp tuyệt đối, bất thối chuyển. Bây giờ nó chỉ còn lại một, thành ra cái phương diện nó không cần nói nữa. Bây giờ cái phương diện còn lại đó là vấn đề chiến đấu với lại cái gốc tham dục. Vì cái thầy tu đó là đi trên con đường để thoát và để thấy chân lý. Nhưng mà vì nó quên mất một điều nữa là mình thoát và thấy chân lý là vì tất cả chúng sinh. Mà cái con đường Bồ Tát Đạo đấy, quý vị biết đó, mình chưa có vững chắc, cái công đức vì chúng sinh của mình chưa có mạnh đó, mà mình thấy chân lý liền, mình thoát liền, thì mình sẽ rớt sang thanh văn, mình sẽ nhập niết bàn, bỏ chúng sinh. Thành ra cái tâm nguyện độ sinh của mình đó, nó bị hư. Cho nên mình phải được tôi luyện nữa, tôi luyện nhiều nữa ở trong cảnh giới chúng sinh. Mình ghê tởm thì giờ cho mình phạm vào đó, để vì sau này á, người khác phạm mình có còn thấy ghê tởm nữa không? Mình vì chúng sinh mà mình thanh tịnh quá, mình thấy một chúng sinh khác người ta phạm đó là mình bỏ liền, mình ghê liền. Do mình có cái tâm Bồ Tát Đạo cho nên chính mình phải bị phạm. Thứ nhất, để mình sửa lại. và như vậy mình đồng sự với chúng sinh. Thứ hai nữa, mình có kinh nghiệm để sau này cứu vớt các chúng sinh khác. Thứ ba nữa là mình phát triển được đại bi, bởi vì chính mình cũng phạm, thành ra mình không có thấy khinh thường cái người phạm khác nữa. Có trải qua những cái đó, về sau các cái đức tính đó của Bồ Tát nó mới phát triển được. Còn bao nhiêu đời nay của mình không phạm một lỗi gì hết, coi chừng mình rất khinh thường những người phạm lỗi, mình cho người ta thấp kém, hèn, dở, đủ thứ, thì như vậy mình đòi đại bi sao được. Như vậy mình càng tu chỉ thấy là cái ngã nó lên thôi, là mình tu cho cái ngã thôi, chứ mình đâu có tu cho cái đạo nữa. Cho nên tại sao mà cái vị tu hành nó lại như vậy, lại bị cái phiền não, lại phải trở về cái cuộc sống của cuộc đời như thế. Rồi để cho mình cảm nhận, thành ra về sau có thể nói là vị đó phải cất tiếng bật khóc lên, có thể là trong cái đó vị đó nhìn ra được cái ý nghĩa, là có lẽ trong lúc mình tu mình có cái tâm khinh bỉ cuộc đời quá, mình thấy mình thanh cao quá, cho nên nó mới trải qua một kinh nghiệm sụp đổ như vậy. Nhưng mà mình có cái tâm Bồ Tát đạo, cho nên cái sụp đổ đó là cái xây dựng. Vì vậy cho nên vị thầy đó đã trở lại với con đường đạo. Nhưng mà lần này vị thầy đó thấy ra cái chân lý, mình tu tập không phải tu bằng cái ngã của mình nữa. Cái con đường chân lý này, cái con đường này mình thấy nó vì chúng sinh này á, sức lực của mình không hề có mà không thể làm được, cho nên mình phải cần đến cả một biển thiện tri thức. Lúc nào mình cũng phải có Phật Pháp Tăng, phải có Tam Bảo, lúc nào nó cũng phải có trong tâm của mình, để mà mình đi con đường mà chân chính mà vô thượng thiện đó. Lúc nào mình cũng cần phải có như vậy. Lúc nào tâm tinh thần của mình nó cũng phải ở trong cái biển của vô lượng thánh chúng. Thành ra tại sao mà mỗi lần mà tu tập ở trong mật tông, quý vị biết, phải quán tưởng các vị thầy của mình, quán tưởng từ cái vị thầy mà mình mới tam quy ấy, lên cho đến vị thầy mình thọ giới, cho đến vị thầy mình xuất gia, rồi cho đến vị thầy mình học đạo, cho đến vị thầy mà truyền đạo cho mình tu tập ấy, để thành, nghĩa là mình gọi là thành quả, đều quán, đều phải quán tưởng ấy, là các ân sư, đều phải quán tưởng là các đại Bồ Tát trợ giúp cho mình. Và luôn luôn như vậy, phải có cái sự truyền thừa liên tục của tinh thần tâm linh như vậy. Con người mình trong tinh thần như vậy, ở ngoài cái mặt thực tế, mình cần phải có một vị thầy trực tiếp, mình cần phải có đồng bạn cùng tu. Nên khi mà quý vị chưa thực sự tu, quý vị không cần bạn tu, đụng nhau là gây liền tại chỗ. Không cần, mình không cần. Và nếu mà cái người đó mà mạnh hơn thì mình bỏ đi. Thành ra tại vì mình nghĩ chuyện tu, chứ khi mà mình thực sự mà có cái tu, mình cần cái sự tu hành, thì lúc đó mình thấy mình cần phải có bạn, có bạn đồng tu. Thành ra phải nói, nếu mà chúng ta, các vị Phật tử đây đều có những cái điều kiện như vậy, đều có những cái tâm như vậy, thì quý vị nghe cái câu chuyện này và tôi sẽ diễn tả nó còn khác hơn nữa. Nhưng mà đây bởi vì quý vị cũng thuộc loại ô hợp, có đủ thành phần, đủ trình độ, đủ tâm tưởng, đủ quan niệm hết. Thành ra đôi khi nói cái này nó phải xẹt qua cái kia chút, xẹt lại cái này chút, để cho nó thích ứng người này tí, thích ứng người kia tí. Một lát nhìn lại tôi cũng thấy nó tạp tạp sao. Chứ nếu bây giờ mình thuần một cái đó, cùng một tâm Bồ Đề hết, cùng một tâm Bồ Tát hết đó, thì nói nó khác. Thành ra chính vậy là mình phải hiểu, mình cố gắng sao phát tâm mình đệ tử Phật. Cứ nhớ vậy đó, mình đệ tử Phật. Mà nói đệ tử chi cho nó mệt, thì nói mình con Phật đi, thì nói mình Phật tử đi. Mình nguyện rằng là làm sao cho mình gần Phật, đừng có lưỡng lự do dự, nguyện sao cho mình cứ nghe Phật, thấy Phật, có tâm trong tâm mình, nguyện cho mình sao mà cứ đi tới cái hướng của Phật, cứ như vậy á. Chứ còn cái khi mà quý vị rõ cái đạo ra, nó rất, nó không có đơn giản chút nào, mà nó rất cao thượng, nó rất là vô biên vô lượng. Uổng cái mình là Phật tử, đôi khi mình cứ chỉ là cái giọt nước hoài, mà cái pháp của Phật nó bao giờ nó cũng là biển cả hết đó. Mà lúc nào nói đến cái biển cả mình kêu là không thực tế, nói cao siêu quá, không thực tế. Mà để rồi cái kết quả là gì vậy? Mình ôm cái phiền não của mình đời này sang đời khác. Nếu là người Phật tử mà đi nghe pháp, chỉ nghe cái gì để thực tiễn, để nghe cái gì mà cho nó trước mắt, mình nghe cái gì mà mình thấy lợi ích ngay nơi hiện tại của mình hay nó, thì muôn triệu kiếp nó phiền não, nó vẫn là phiền não, mà không bao giờ mình thấy ra được cái ý nghĩa mà thâm thâm vi diệu nhất, cái chân lý của mình đó. Thành ra cố gắng làm sao mà mình phải thấy Đức Phật, mình là đệ tử Ngài mà Ngài còn do dự không muốn nói pháp nữa. Ngài không muốn nói ra những cái mà Ngài thấy biết lợi ích vô cùng cho mình mà cũng nói ra được. Thì mình nghe cái câu chuyện mà Đức Phật muốn nhập Niết Bàn sau khi thành đạo, nghe rồi mình suy nghĩ lại, mình mới bảo là thiệt là hổ thẹn, mình là con Phật đó, mà để cho đến mức mà Phật đó, từ bi với mình không còn chỗ nào để có thể gọi là phê bình được nữa, mà cũng không làm gì hơn cho mình được, thì mình phải biết là mình như thế nào. Hình tưởng tượng có một ông bố của mình, ông là tỷ phú đó. Mà ông thương mình với tất cả cái cuộc sống của ông, tính mạng của ông, không hề lưu hiến tiếc, mà ông không cho được, ông đem hết tất cả để dâng cho mình mà mình không lấy được một xu. Thì cái đó mình phải nghĩ lại con người mình chứ, mà mình lại cứ tiếp tục mình bảo Phật không thực tế thế này thế kia thế nọ, mà mình tiếp tục mình lùi tránh né, thấy Phật đâu tránh đó, tránh như là ăn cướp gặp cảnh sát vậy đó. Mà mình phải nghĩ lại tất cả cái đó, mình thấy là mình phi lý quá, quá phi lý. Cho nên đã mang danh Phật tử thì phải nhào tới, tiến tới Phật. Tiến tới Phật quá gì vậy? Qua tất cả những cái mình ngày nay mình đi tu học như vậy, cho đến mình đi quy y tam quy, cho đến mình thọ giới, cho đến mình thọ Bồ Tát giới, thì nó tất cả mấy cái đó là đến gần Phật. Tại sao cứ làm giọt nước để rồi sợ hãi? Mà Phật nó như biển, Phật bảo vào đấy con, vào biển không cách gì bốc hơi, mà không hâm là giọt nước xong mình sợ bốc hơi, thôi mình bảo thôi là hòn đá đi, cho nó nóng cho đã. Thành ra nó cái vấn đề đó là mình không đả thông được những cái đó, cho nên đâm ra mình ngần ngại, mình không dám thọ giới, không dám thọ Bồ Tát giới, mình không dám tiến tới, không dám bước tới, thọ giới mình muốn bỏ nữa. Tại sao mình cứ muốn làm giọt nước hoài? Tại vì mình không nghĩ Phật là biển cả, tại vì mình không thấy biển cả đâu hết á, mình không có đả thông được chỗ đó, tại vì mình không bao giờ cảm thấy mình là con Phật hết. Vì vậy đó mà nó mới kẹt ở chỗ đó. Thế nên chính cái điều như vậy đó là mình thấy cái ý nghĩa câu chuyện là đại khái là có thể nó thấy là mình, cái vị thầy đó sẽ thấy là mình phải trở về với biển cả, mà lúc đó vị đó mới có thể thấy, trong tâm mình mới thấy nó bừng sáng lên tất cả những ý nghĩa xưa nay á, mình theo Phật, mình tu học từ nhỏ cho đến lớn, từ Phật pháp đến với mình, cái biển Phật pháp, cái biển chư tổ sư, cái biển thánh chúng, cái biển đạo hữu, tất cả những cái đó xưa nay mình không lưu ý, mình cứ giữ cái ngã của mình, cứ giữ lấy cái giọt nước này, tu riêng cho cái giọt nước đó, thì bây giờ nó mới bừng sáng lên là mình ở trong biển mà mình quay trở lại với cái giọt nước, cho nên nó mới bị lôi cuốn đến mức độ muốn bốc hơi hết,